thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Những điều nhận thấy.
Đáng lẽ chúng tôi phải theo dõi từng bước một cuốn sổ ghi chép tuyệt hảo này để kể lại tất cả các cuộc chiến đấu còn phải trải qua từ ngày 21 tháng 5, ngày trừ quỷ đầu tiên, cho tới ngày 23 tháng 6, ngày cuối cùng. Trong khoảng thời gian đó, có không dưới 13 buổi trừ quỷ. Ở cuối chương chúng tôi sẽ thuật lại lúc người phụ nữ bị quỷ nhập này được giải phóng. Nhưng chúng tôi phải nhấn mạnh những nhận định mà chúng tôi thấy được qua những lần trừ quỷ này. Trước tiên, trong trường hợp quỷ nhập này, khởi đầu mọi sự là bởi một cái bùa do một tay pháp sư trong xứ luyện ra. Tác động bất lương của những bùa phép thì khó mà tin được. Pháp thuật là một sự kiện. Đó là một sự kiện vẫn còn hiện hành trong các miền quê của chúng ta, cũng như trong các miền quê nước Ý, và đương nhiên ở các xứ khác nữa. Thật vậy, trong khi trừ quỷ, người ta biết được rằng chỉ trong vùng Palencensi thôi đã có 7 ông thầy pháp. Thứ hai là qua sự thú nhận của ma quỷ. Người ta biết rằng trong pháp thuật cũng có một cuốn sách các phép của ma quỷ. Trong đó có một số công thức ma thuật được Thiên Chúa cho phép, có quyền năng vận dụng ma quỷ, bắt buộc chúng phải vâng lời nhập vào người này, người kia để chiếm hữu. Tại đó có cả một phương diện về thực tế, hỏa ngục đã bị hiểu biết một cách sai lầm.
Thứ ba, để chống lại những cuộc tấn công của ma quỷ, chúng ta có những phương tiện hữu hiệu. Trước hết là sự cầu nguyện, các bí tích, các á bí tích, việc kêu cầu các thiên thần và các thánh, sự phù hộ của Đức Trinh Nữ Maria. Trong chương sau, chúng ta sẽ thấy quyền năng to tát mà Thiên Chúa đã khấn ban cho Đức Trinh Nữ vô nhiễm. Và qua kinh nghiệm có kiểm chứng trong trường hợp Anthony Guy, chúng ta biết được từ miệng của chính ma quỷ rằng Đức Maria là mẹ của thiên đàng, với tất cả sức mạnh của từ ngữ này, và từ ngữ này đã nói lên tất cả. Cuối cùng, dường như các danh hiệu mà các con quỷ đã mang đều hoàn toàn do tùy tiện. Nếu chúng ta tin vào Isabor, thì ít ra trong trường hợp người phụ nữ bị bỏ bùa ở Plansansi này, chính các thầy pháp ở xứ này đã đặt tên cho 7 con quỷ nhập vào chị ta, những tên mà chúng mang có vẻ kỳ cục, quái đản. Ngoài tên Isabor, chúng ta còn biết các tên Achiladi, Aslander. Và tất cả những con quỷ này đều khác nhau. Hơn nữa, dường như chúng không thiện cảm với nhau bao nhiêu. Điều vẫn còn gây ấn tượng là sự tàn phá và những tác hại của chứng quỷ nhập, nhất là khi chúng đương sôi nổi nơi một người nào. Về điều này, chúng tôi có ghi lại những tâm sự của chồng người phụ nữ bị quỷ nhập ở Plasensi.
những tham vang của người chồng.
Một hôm, cha Pier Paolo đang chuẩn bị một buổi trừ quỷ, còn cha Gottino đang đổ đầy bình nước thánh sắp phải dùng tới, thì chồng của người phụ nữ bị quỷ nhập than thở.
Hy vọng công việc này sẽ kết thúc sớm.
Tôi hiểu,
cha Pier Paolo trả lời.
Hẳn nhiên là anh đã phải trải qua những giờ đầy cảm xúc.
Những giờ đầy cảm xúc à? Thưa cha, đó là những giờ khủng khiếp. Đúng ra con có thể kể cho cha cả ngàn chuyện. Nhưng bây giờ, con chỉ có thể đưa ra một vài chuyện thôi. Rất nhiều lần vào buổi tối, khi con đi làm về, con thấy trong nhà tối thui và mọi vật trong nhà đều ngổn ngang. Vợ con thì hút sáo, kêu meo meo, gầm rống lên, nhảy lên ghế, lên bàn, lên bất cứ đồ đạc nào. Những lần khác, con thấy vợ con đang tức giận, xé quần áo, vải vóc. Lúc ấy thấy con, vợ con khóc lóc, nói với con một cách bực tức: hãy cho tôi những vật để xé, lẹ lên, tôi cần vải xé, phải phá, phải tiêu hủy. Vừa nói vợ con vừa nhe răng, giơ móng vuốt ra một cách dữ tợn.
Nếu như vậy,
cha Pier Paolo ngắt lời,
thì quần áo anh chắc chắn còn rất ít.
Không còn gì cả, vợ con đã xé tất cả. Cách đây không lâu, con chỉ còn hai chiếc sơ mi, một cái đang mặc, một cái đang gửi giặt. Bây giờ để chắc ăn, con phải gửi bên hàng xóm để tất cả những gì con có. Nhưng thảm kịch của vợ con không ngừng tại đó. Những lần khác nữa, con thấy vợ con ở dưới gầm bàn co rú lại, đầu thụt vào hai vai như một con thú bị mắc bẫy. Các bắp thịt thì gồng lên như để chiến đấu và ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Con gọi Teresa bằng một giọng khàn khàn. Vợ con trả lời: ta là Isabel, chính ta điều khiển nó. Mới đầu con tưởng vợ con đùa giỡn. Con nói: Teresa, anh đang nói chuyện với em mà. Vẫn cái giọng sầu thảm ấy, vợ con trả lời: ta là Isabel, chính ta đang cai quản nó. Lúc ấy, vợ con ra khỏi gầm bàn, nhảy lên phía con, giơ hai quả đấm lên để thụi vào mặt con. Và tự nhiên con chửi rủa tới tấp vào mặt của con nữa. Một buổi tối, con mệt mỏi hơn và chán chường hơn bình thường. Con chửi một câu nặng nề, chống lại Isabel, nhưng vợ con nhảy bổ vào con như một con mèo đang tức giận để bóp cổ con. Con phải vất vả lắm mới gỡ ra được. Có thể nói rằng sức mạnh của vợ con đã tăng lên gấp trăm lần.
Khi thấy vợ anh trong tình trạng ấy thì anh làm gì?
Con để những dụng cụ nghề nghiệp của con rớt xuống đất.
Người chồng trả lời một cách chán nản.
Con ăn vội một miếng bánh mì, rồi cố gắng tới giúp người vợ đáng thương của con. Cho tới 11 giờ đêm, đôi khi tới nửa đêm, cho tới khi con thấy vợ con tỉnh trí lại.
Thế còn con cái?
Mới đầu chúng sợ hãi và khóc lóc, nhưng chẳng bao lâu chúng quen đi. Trẻ con thì vốn là như thế. Nếu vào ban sáng thì chúng chạy ra đường chơi đùa, nếu vào ban tối thì chúng nói với nhau: má bắt đầu kêu vũ rồi, thôi chúng mình đi ngủ. Và chúng đi ngủ.
Anh có còn hy vọng sẽ thấy được tất cả những cảnh này chấm dứt chăng?
Không còn hy vọng gì. Các y sĩ luôn luôn trả lời tương tự nhau và cũng không biết làm gì hơn. Con đã chán nản đến nỗi sợ mình điên lên rồi làm tầm bậy.
Nhưng giờ đây,
linh mục nói,
chúng tôi đã thay thế những phương pháp chữa trị của các bác sĩ bằng quyền bính của giáo hội là mẹ chúng ta, và chúng ta có thể chắc chắn về kết quả cuối cùng.
Vâng, thưa cha, bây giờ con cảm thấy hoàn toàn an tâm và tin tưởng.
Như vậy, có phải rõ ràng là giáo hội đã đem lại hy vọng cho người đàn ông dũng cảm này không? Nhưng những than van rất hợp tình hợp lý này giúp chúng ta đo lường được mức độ nguy hiểm mà chúng ta phải chịu. Nếu không có sự bảo vệ của Thiên Chúa, Ngài bắt ma quỷ phải giữ một khoảng cách nào đó đối với đại đa số nhân loại. Chỉ cho phép chúng cám dỗ thôi, nhưng chúng ta vẫn nói, một hiện tượng tâm linh không ai tránh khỏi.
Lần trừ quỷ thứ 12.
Lần trừ quỷ thứ 12 vào ngày 21 tháng 6 1920. Ba ngày trước đó, con quỷ tuyên bố rằng nó sẽ không chịu ra trước 5 giờ chiều ngày 23 tháng 6. Nhưng dẫu sao kể từ lúc đó, nó đã yếu đi rất nhiều. Ngay từ đầu lần trừ quỷ thứ 12 này, người ta đã thấy điều đó. Khi đọc kinh cầu các thánh hay những kinh nguyện chuẩn bị khác, người phụ nữ bị quỷ nhập không còn làm dữ như những lần trước nữa. Thay vì vươn mình như một con ác thú chuẩn bị trồm tới, thay vì nhìn một cách căm thù những người tới chứng kiến, nhất là vị linh mục trừ quỷ, thì chị ta ngồi đầu cúi xuống, cầm sát tới ngực, bàn tay nắm lấy thành ghế, trong một thái độ yếu ớt, xấu hổ và hối hận. Khi vị linh mục vừa cất tiếng lên, thì chị ta từ từ đứng dậy, rồi nằm xõi dài đau đớn trên cái tấm nệm đặt trước mặt chị. Tay chân chị cứng ngắc, đôi mắt nhắm lại. Tất cả những người hiện diện đều xúc động khi nhìn thấy thân xác chị thảm thương như một xác chết, và họ đang chờ đợi một cú nhảy lên bất ngờ như đã xảy ra trong bao nhiêu lần khác. Hoặc vặn vẹo người, la hét, gầm thét lên, khiến những người nghe thấy phải đứng tim. Vị linh mục không mấy an tâm, hết nhìn lên cây thánh giá trên bàn thờ nhỏ, lại liếc nhìn bình nước thánh, để chắc chắn rằng mọi sự đã sẵn sàng để có thể bất ngờ tấn công con quỷ. Rồi cha bắt đầu ra lệnh như mọi lần.
Ta ra lệnh cho mi không được động đậy và chỉ trả lời những câu hỏi của ta. Mi hiểu không?
Không có trả lời.
Hãy trả lời ta. Mi hiểu không?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Mi không thể trả lời. Hay không muốn trả lời?
Vẫn im lặng. Vị linh mục bối rối. Làm sao bắt con quỷ câm này nói được? Ngài nảy ra một sáng kiến.
Nếu mi không thể trả lời được, thì giơ một ngón tay. Nếu mi không muốn trả lời, thì giơ hai ngón tay.
Nghe lệnh này, người bị quỷ nhập từ từ giơ một ngón tay lên, như là phải khó nhọc lắm, giữa sự im lặng của mọi người, chị ta không thể trả lời. Những người chứng kiến cảnh này bị ấn tượng sâu xa. Cái người mà ma quỷ đã nhiều lần biến thành mạnh bạo như thế, độc đoán và hống hách như thế, vậy mà giờ đây lại tỏ ra mệt mỏi như thế, nhục nhã như thế, bất lực như thế, tỏ ra ủ rũ, buồn thảm sâu xa như thế, khiến cho người ta không thể nào quên được. Cuộc đối thoại còn kéo dài giữa vị linh mục và người bị quỷ nhập. Chị ta luôn luôn trả lời bằng cách giơ một hoặc đôi khi hai ngón tay lên. Cuối cùng, vị linh mục ra lệnh.
Đứng dậy, mở ra.
Khi dùng từ ngữ này, cha muốn ám chỉ rằng cái bùa là một miếng thực phẩm đã ăn vào trước đó 7 năm, mà bây giờ chị phải mở ra để được giải phóng khỏi cái phù phép đó. Đã nhiều lần vị linh mục ra lệnh này. Mở ra. Nhiều lần chị cũng đã mở ra một vài miếng. Không lần nào là những thức ăn của bữa trước, nhưng chính cái viên bùa thì chưa ra. Lần này nữa, chị từ từ đứng dậy, từ từ lại gần cái chậu và ráng vâng lời. Nhưng không được. Vị linh mục đã cầu cứu tới quyền năng của ba tiếng. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Mà chúng ta đã từng nói tới. Tất cả cộng đoàn đều hô lên với cha ba tiếng đó. Chị bị quỷ nhập vâng lời và lại mở ra một cái gì đó. Nhưng cái viên thịt ác hiểm kia thì vẫn chưa chịu ra và cũng chẳng thể đạt được cái gì khác hơn nơi chị ta nữa.
Cuối cùng là cái ngày vĩ đại ấy. Ai Sabo đã nói: ngày 23 tháng 6 1920, người ta sẽ thấy rõ điều đó. Bác sĩ Lupi tò mò hơn ai hết về những gì sắp xảy ra. Tất cả mọi người đều đến đúng giờ để có được cái kinh nghiệm độc đáo này. Bác sĩ Lupi bị căng thẳng hơn bình thường, nên cứ lấy cây gậy của mình gõ xuống mặt đất hoài. Các kinh nguyện chuẩn bị được đọc một cách sốt sắng hơn những lần khác. Trong căn phòng trừ quỷ, người phụ nữ bị quỷ nhập bò lê, trông xanh xao mệt mỏi hơn, thẹn thùng hơn bao giờ hết. Chị ngồi phịch xuống cái ghế bành dành cho chị, đầu nghiêng một bên, trong tư thế của một người bị kết án tử hình, ngồi trên chiếc ghế điện. Khi những lời trừ quỷ đầu tiên cất lên, chị nằm dài trên tấm nệm, người cứng ngắc, nhắm mắt lại. Bác sĩ Lupi chú ý hơn, không muốn bỏ mất một chi tiết nào trong kinh nghiệm này.
Nhân danh Thiên Chúa,
vị linh mục kêu lên:
ta ra lệnh cho mi phải vâng lời ta, làm tất cả những gì ta truyền lệnh. Mi hiểu không?
Im lặng.
Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đức Maria, ta ra lệnh cho mi như thế.
Vẫn im lặng.
Nếu mi hiểu thì giơ một tay lên, nếu không hiểu thì giơ hai tay.
Một cách chậm chạp như không còn hơi sức nữa, chị ta giơ tay lên. Cuộc đối thoại gây xúc động lại tiếp tục. Người ta biết rằng hôm trước có một con quỷ đã ra khỏi chị để nhập vào một người khác. Người ta cũng biết rằng tất cả những thành viên khác trong gia đình đã bị quỷ nhập ít hoặc nhiều, nay đã được chữa lành hoàn toàn. Còn có những tranh luận giữa Aisabo và linh mục về vấn đề tất cả các con quỷ có phải ra cùng một lượt với nhau không. Cuối cùng, để trống kết thúc, vị linh mục ra cái lệnh mà mọi người đang chờ.
Hãy đứng dậy và mở ra.
Nghe lời này, người bị quỷ nhập ráng đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm xuống đất và quỳ gối xuống cạnh cái chậu. Chị cúi xuống và với tất cả cố gắng khiến chị rung động cả toàn thân, chị ráng mở ra. Vị linh mục hết năn nỉ lại ra lệnh, thúc giục chị vâng lời. Người phụ nữ đáng thương ấy trông giống như một xác chết.
Mở ra!
Vị linh mục lại ra lệnh. Với những co thắt trông thật tội nghiệp. Chị tự cù chỏ vào hai cái ghế hai bên và ráng mở ra. Khó nhọc mà không mở ra được.
Hãy đọc Sanctus,
vị linh mục lên tiếng. Nghe vậy, chị mở ra được cái gì đó, nhưng còn ít quá. Đầu chị dường như gục xuống, cần phải nâng đỡ chị. Nếu không, có thể chị sẽ chết mất. Lúc này, vị linh mục nhìn đồng hồ.
Bây giờ là 4 giờ 35 phút.
Cha nói,
với tất cả uy quyền mà Thiên Chúa ban cho ta, ta ra lệnh cho mi, hỡi thần ô ấy, phải ra khỏi thân xác này ngay. Nếu mi không ra ngay tức khắc, ta sẽ đuổi mi ra sa mạc, ra giữa sa mạc Sahara. Nếu không, ta sẽ đuổi mi xuống hỏa ngục.
Nghe vậy, tất cả những người có mặt đều run lên. Giờ phút nghiêm trọng đã tới. Không có gì khiến cho Satan sợ hãi cho bằng bị ném xuống hỏa ngục. Điều này gợi cho chúng ta một khía cạnh bị hiểu sai lầm về số phận của ma quỷ. Trong Tin Mừng, các con quỷ đã thích nhập vào đàn heo hơn là bị đuổi xuống vực sâu.
Vậy, ở Plancency, tất cả chủ tòa đều chờ đợi. Mọi nhân chứng đều nghe thấy tim mình đập và nín thở. Lúc đó, theo lệnh của vị linh mục, người bị quỷ nhập từ từ mở ra. Đằng sau, tóc chị từ đầu thả xuống dưới lưng như một bộ tóc giả to lớn phủ hết phần dưới gáy. Đôi mắt chị đầy lệ, trông chị có vẻ ngây dại và nhớ ngác. Cái bắp thịt ở mặt xệ xuống, môi dưới dường như chịu xuống cằm. Không còn gì có vẻ là người trên cái khuôn mặt bị biến dạng ấy. Cặp mắt long lanh như muốn khóc, chiếc miệng mở hé, đôi má hớp vào như xác chết. Tất cả những ai trông thấy chị đều chắc chắn không cầm được nước mắt. Cuối cùng, người ta nghe thấy một giọng sầu thảm, nghẹn ngào, ngập ngừng nói trong cổ họng.
Ta đi đây.
Lúc đó, đầu của một người phụ nữ cúi xuống cái chậu và từ miệng mửa ra một cái lượng lớn những thứ ghê tởm.
Hãy cút xéo đi, xéo đi.
Vị linh mục kêu lên, lòng phấn khởi mừng vui. Từ lúc đó, người bị quỷ nhập không còn cảm thấy dây cắt phép hay việc đặt tay của linh mục trên đầu chị là một gánh nặng ghê gớm nữa. Bỗng bằng một giọng tươi mát, trẻ trung, vui sướng, chị kêu lên,
tôi khỏi rồi.
Và chị đưa mắt nhìn những người chứng kiến từ người này sang người khác trong trạng thái hân hoan với một nụ cười chiến thắng.
Thế còn viên thịt mà Isabo nói tới đâu?
Cha Pia Paolo hỏi.
Viên thịt đó chắc chắn ở trong chậu,
ông bác sĩ nói. Ông đứng dậy, tiến lại gần cái chậu và lấy cái gậy của ông khua vào những chất trong chậu. Ông nói,
hãy nhìn đây.
Ông vừa nói vừa dùng gậy khiều lên tất cả những gì người phụ nữ đã mở ra. Trông nó như là một miếng vải. Thật vậy, trước những cặp mắt ngạc nhiên của những người chứng kiến, một cái gì giống như là một tấm von rất đẹp, lóng lánh những màu sắc của chiếc cầu vồng. Sau khi mở tấm von ra, ở giữa tấm von đó, người ta thấy viên thịt nổi tiếng mà con quỷ đã từng mô tả nhiều lần trong những nghi thức trừ quỷ ấy. Đó là một viên thịt heo ướp muối, lớn bằng quả cao, có 7 sừng.
kết luận.
Thần ác ấy đã giữ lời hứa. Chính ông bác sĩ mới đầu khó tin như thế, mà bây giờ đã tin chắc chắn, vì có những bằng chứng rất rõ ràng và dứt khoát. Người phụ nữ bị quỷ nhập, sau khi khỏi bệnh, khóc thút thít, nhưng nước mắt của chị bây giờ là nước mắt vui mừng. Và lại, ngay cả những người chứng kiến cũng thấy mắt mình rớm lệ. Ông bác sĩ vẫn còn hăm hở, xem xét, tìm tòi trong cái chậu. Hai vị linh mục thì nhìn lên Chúa Kitô chiến thắng. Vị linh mục trừ quỷ mời tất cả mọi người hiện diện, quỳ gối trước bàn thờ. Người phụ nữ được giải phóng khỏi ma quỷ đã dâng lên Chúa những dòng lệ với những tiếng khóc nức nở thổn thức. Chị vừa thoát khỏi cơn thử thách kinh khủng nhất. Chắc chắn cái lỗi lầm đầu tiên của chị là đã đi hỏi ý kiến một ông thầy Pháp tự xưng mình là thầy lang chữa bệnh. Ông này đã phải lòng chị vì chị từ chối lời tỏ tình của ông ta, nên ông ta đã trả thù bằng cách bỏ bùa chị. Chúng ta vừa thấy được những hậu quả tai hại do hành động đó của chị. Điều này thật kỳ lạ. Trong chương sau, chúng ta sẽ gặp một trường hợp hầu như giống như vậy, nhưng xảy ra khoảng 30 năm sau, trong một vùng hoàn toàn khác hẳn. Câu chuyện về việc trừ quỷ trên đây vẫn còn được những người thời đại ở Blancensi nhắc tới. Người ta biết rằng vị giám mục đã ra lệnh trừ quỷ bị chết thình lình sau đó ít lâu. Có phải Satan trả thù không? Còn một vài sự kiện khác khiến người ta có thể nghĩ như thế. Nhưng dẫu sao, sự trả thù này vẫn là thú nhận sự bất lực của nó. Vị giám mục đã làm đúng bổn phận của ngài, và cho dẫu ngài có mất đi thì công lao của ngài vẫn tồn tại mãi mãi.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay, nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị.